Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn bát Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật 30 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc việc kính nhớ người qua đời có trước hay có sau việc kính nhớ các thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ nói về Đền Thánh Đức Bà Rừng Già Coromola bên Venezuela. Sau đây là phần tin tức do Anh Phương và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua 29 tháng 10, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức Tổng Giám mục Giáo phận Huế của Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng và bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa lên kế nhiệm. Đức Cha Lê Văn Hồng, năm nay 76 tuổi, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940 tại Trí Pu, Quảng Trị. Năm 2005, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế. Và 7 năm sau đó, ngày 18 tháng 8 năm 2012, Ngài thăng Tổng giám mục chính tòa giáo phận này. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, năm nay 67 tuổi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949 tại Ba Làng, Thanh Hóa, thụ phong linh mục năm 1992 thuộc giáo phận Nha Trang, du học Pháp từ năm 1995 đến năm 2003 và đậu tiến sĩ triết học. Trở về nước, Ngài làm giáo sư Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Năm sau đó, 2004, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Thanh Hóa, kế nhiệm Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Hồi đầu tháng 10 này, Ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2019, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Cùng với việc bổ nhiệm làm Tổng Giám mục chính tòa Huế, Đức cha Nguyễn Chí Linh được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Thanh Hóa cho đến khi vị giám mục mới của giáo phận này nhậm chức. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, giáo phận Thanh Hóa có hơn 145.000 tín hữu công giáo thuộc 51 giáo xứ với 85 linh mục giáo phận và một linh mục dòng, hơn 170 nữ tu. Tổng giáo phận Huế có hơn 69.000 tín hữu công giáo thuộc 82 giáo xứ với 103 linh mục giáo phận và 32 linh mục dòng, 237 tu huynh và 1.064 nữ tu.
Vatican, Đức cha Paulino Lucuduloro, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan cho biết, Đức Thánh cha Francisco muốn viếng thăm nước này. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 27 tháng 10 vừa qua, sau khi được Đức Thánh cha tiếp kiến cùng với các giám mục khác, Đức Tổng giám mục Lucudu nói, khi tôi mời Đức Thánh cha đến viếng thăm Nam Sudan, Ngài trả lời, xin anh em hãy nghe, tôi đứng về phía anh em, đau khổ và chịu đau khổ với anh em. Tôi sẽ viếng thăm Nam Sudan. Quốc gia này tách rời khỏi miền Bắc Sudan cách đây 5 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý và có hơn 12 triệu rưỡi dân cư trên lãnh thổ rộng 620.000 cây số vuông. Từ 3 năm nay ở trong tình trạng nội chiến đẫm máu do sự tranh giành quyền bính với Tổng thống Salva Kiir và cựu phó tổng thống của ông là Riek Machar. Hồi tháng 7 năm nay, cuộc chiến giữa hai phe lại tái bùng nổ, làm cho hơn 60.000 người phải tị nạn ra nước ngoài. Theo tin của Liên Hiệp Quốc, trong số này, 85% là phụ nữ và trẻ em. Hồi đầu tháng 10 này, Đức Thánh cha Francisco cho biết, Ngài có ý định viếng thăm tại Phi Châu vào năm tới, nhưng người ta chưa rõ Ngài sẽ viếng thăm nước nào.
Vatican, một buổi hòa nhạc cho người nghèo và người vô gia cư sẽ được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 11 tới đây tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Buổi hòa nhạc được gọi là với người nghèo và cho người nghèo. Nhiều người nghèo ở Roma được mời tham dự sinh hoạt này cùng với những người khác. Trình diễn trong dịp này có ban nhạc hòa âm Roma và ca đoàn toàn quốc Thánh Cecilia do ông Ennio Morricone điều khiển. Sẽ trình bày nhiều bài thánh ca và hướng dẫn suy tư vào cuối buổi hòa nhạc về chủ đề bác ái. Trong số các cơ quan bảo trợ sinh hoạt này có Quỹ Thánh Matthew tưởng niệm Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Cuối buổi hòa nhạc sẽ có cuộc lạc quyên tự nguyện để tài trợ các dự án bác ái của Đức Thánh Cha. Trong số các dự án năm nay, có việc xây các nhà thờ chính tòa mới cho giáo phận Moroto bên Uganda, Phi Châu và một trường nông nghiệp ở nước Burkina Faso. Sau buổi hòa nhạc, những người thiện nguyện của Năm Thánh Lòng Thương Xót và các thành viên ca đoàn giáo phận Roma sẽ cung cấp một bữa ăn và một món quà kỷ niệm nhỏ cho các khách tham dự để ghi nhớ buổi hòa nhạc này.
Vatican, Đức Thánh Cha tỏ ra dè dặt về viễn tượng tiến bộ thần học trong việc đối thoại đại kết, nhưng Ngài cổ võ những hoạt động chung cho các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dài dành cho báo Civiltà Cattolica, Văn Minh Công Giáo của dòng tên Italia, số ra ngày 28 tháng 10 vừa qua, trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Ngài tại Thụy Điển vào ngày mai 31 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra không tin tưởng về cơ may có sự hiệp nhất thần học giữa các tín hữu Công Giáo và Luther. Ngài nhận định rằng, tuyên ngôn chung hồi năm 1999 giữa các tín hữu Luther và Công Giáo về sự công chính hóa là một bước tiến lớn, nhưng sau thành công đó, thật là khó đi xa hơn vì những khả năng khác nhau trong việc hiểu một số trình bày về thần học. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cổ võ các hoạt động đại kết ngoài các cuộc đối thoại thần học, ví dụ như nói chuyện với nhau, cầu nguyện và cộng tác chung, đó là con đường chúng ta phải đi. Đức Thánh Cha cũng chống lại chủ trương chiêu dụ tín đồ của nhau và nói rằng, thật là một tội khi chiêu dụ tín đồ trong lãnh vực giáo hội.
Vatican, văn khố của Hội đồng Giám mục Argentina và của Tòa Thánh về thời độc tài quân phiệt ở Chile từ năm 1976 đến 1983 sắp được mở cho công chúng và học giả nghiên cứu. Hôm 25 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ngày 15 tháng 10 trước đó, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Chile đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, để kiểm điểm kết toán cuộc kiểm kê các tài liệu và đánh số văn khố trong thời kỳ độc tài quân phiệt ở Argentina. Tiến trình này được thực thi theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco và nay đã hoàn tất. Theo hiệp định sẽ được thiết định, gia đình các nạn nhân bị mất tích hoặc bị cầm tù và cả các linh mục tu sĩ, khi nạn nhân là một bề trên, sẽ có thể tham khảo các tài liệu trong văn khố. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Buenos Aires, Đức Hồng Y Mario Aurelio Poli, tổng giám mục sở tại, nói, chúng tôi tin rằng đây là một việc phục vụ dành cho tổ quốc và cho sự hòa giải giữa người Argentina với nhau. Chúng tôi không sợ văn khố chứa đựng sự thật lịch sử. Trong thời quân phiệt ở Argentina, các lực lượng an ninh mật của chính phủ đã bắt cóc, tra tấn, giết hại hoặc làm mất tích 30.000 người tại nước này.
Mail buộc, hôm 26 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Dennis Hart, Tổng giám mục giáo phận Mail buộc Australia, loan báo, Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình tại giáo phận này sẽ đóng cửa vào cuối năm 2018 vì số sinh viên ít ỏi. Đức Tổng giám mục Dennis Hart đã gửi thư cho ban giám đốc, giáo sư và sinh viên của học viện để thông báo trước sự ngỡ ngàng của các sinh viên. Trong thư, Đức Tổng giám mục cho biết hội đồng của học viện quan tâm vì gánh nặng tài chính mà số sinh viên ít ỏi gây ra cho tổng giáo phận Melbourne và sau khi thảo luận trong phiên họp ngày 25 tháng 10 đã đi đến kết luận trên đây, đồng thời cho biết sẽ duy trì học viện đến cuối năm 2018. Để các sinh viên đang học có thể kết thúc học trình. Học viện John Paul II ở Melbourne được Đức Hồng Y George Bell thành lập năm 2001 và là chi nhánh của Giáo hoàng Học viện John Paul II ở Roma. Học viện này được thành lập theo đề nghị của Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới năm 1980 về gia đình.
Bruxelles, các giám mục Công giáo Anh Quốc và Ireland bày tỏ lo âu về những hậu quả của quyết định của Anh Quốc rời bỏ Liên hiệp Âu Châu, quen gọi là Brexit. Trong thông cáo do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comecie, công bố hôm 28 tháng 10 vừa qua sau khóa họp mùa thu tại Bruxelles, Đức cha William Kenny, giám mục phụ tá tổng giáo phận Birmingham, Anh Quốc, nói rằng sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit ở Anh, người ta tiếp tục ở trong tình trạng không rõ ràng về những gì đã xảy ra hoặc đâu là những hậu quả của biến cố này. Trong các cuộc thương thuyết hiện nay về các hiệp định về thương mại, nhiệm vụ của giáo hội là mang lại tiếng nói cho những người bị gạt ra ngoài lề và những người kém may mắn. Đức cha Nicholas Hudson, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster, Anh Quốc, tố giác sự gia tăng những tội ác oán ghét chống người ngoại quốc sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit ở Anh, và nói rằng trong tư cách là giáo hội, chúng ta phải nghiêm khắc lên án những tội ác ấy. Đức cha Hugh Gilbert ở Escoce nhấn mạnh rằng các cuộc tái thảo luận về việc Escoce muốn độc lập khỏi Anh Quốc không phải là hậu quả nổi bật nhất của Brexit. Đúng hơn, nó là một sự bất an rất sâu đậm.
Theo Đức cha Noel Treanor, giám mục giáo phận Down và Connor ở miền Bắc Ireland, những người trẻ ở Anh cảm thấy xuống tinh thần vì quyết định của đa số dân Anh rời bỏ Liên hiệp Âu Châu. Đức cha cũng cảnh giác về hậu quả của Brexit đối với vấn đề có nên thiết lập một biên giới lỏng lẻo hay nghiêm ngặt giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland ở miền Nam hay không, và cả tiến trình hòa bình ở Bắc Ireland. Về phần Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, bên Đức, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Comecie, đã nhấn mạnh vai trò của giáo hội giúp vượt thắng nhiều cuộc khủng hoảng trong Liên hiệp Âu Châu và nói rằng sứ mạng của chúng ta đối với Âu Châu vẫn chưa hoàn tất. Nhiệm vụ của giáo hội trong thời điểm khó khăn hiện nay là mang lại hy vọng cho xã hội, đặc biệt là viễn tưởng bao quát của giáo hội về cuộc sống chung của con người, vượt lên trên các biên giới.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Mừng Vui Lên.
Cuộc đời mẹ vẫn thế trong từng ngày sống giản dị nơi làng quê, cho tới khi sứ thần truyền tin, nói với mẹ câu chào rất êm tai. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Từ đó trở đi, chuỗi mừng vui khó hiểu đến với đời mẹ. Bà Elizabeth nói với mẹ, em thật có phúc giữa mọi người phụ nữ. Cụ Simeon nói tiên tri, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Trong dân chúng, khi thấy Thầy Giê-xu khôn ngoan trong lời dạy với những dấu lạ kèm theo, có người khen ngợi mẹ, phúc cho người mẹ đã cưu mang thầy. Có người thì ngã lòng chất vấn, bởi đâu ông ta được như thế, chẳng phải mẹ ông là bà Maria sao? Niềm vui nơi mẹ là thế, chẳng dễ mà đón nhận được. Qua mùa thương khó, tới mùa phục sinh, khi thì buồn bã, lúc lại vui mừng. Nhưng điểm kết nối luôn là thương mến. Tình mến ấy vỡ òa trong niềm vui phục sinh. Nhưng thật lạ, hình như không phải là vỡ òa, vì tin mừng không thấy nói gì tới mẹ Maria trong các câu chuyện phục sinh. Không biết là mẹ vui như thế nào nữa. Khi chiêm ngắm về cuộc đời Chúa Kitô và cuộc đời mẹ Maria, Thánh Ignacio Loyola viết lại trong tập sách Linh Thao rằng cuộc hiện ra lần thứ nhất của Chúa Kitô sau khi phục sinh chính là hiện ra với mẹ Maria. Kinh nghiệm của thánh nhân thật đặc biệt. Ngài nói ngắn gọn rằng, việc Chúa hiện ra với mẹ, tuy Kinh Thánh không nói tỏ tường, nhưng Kinh Thánh có hàm ý khi nói Chúa Giê-xu hiện ra với biết bao nhiêu người khác. Thánh nhân còn cảm nhận mạnh hơn nữa khi nói, điều ấy hiển nhiên đến nỗi Kinh Thánh ngầm giả định là đương nhiên chúng ta đã biết mà không cần nói rõ. Lại có thêm lời khác nữa, anh em chưa hiểu sao? Đúng là mỗi vị thánh đều có những kinh nghiệm thật cụ thể và đặc biệt về Chúa Kitô về mẹ Maria và về tin mừng. Con muốn biết thêm rằng, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu tới gặp mẹ Maria, thì cuộc gặp gỡ ấy diễn ra thế nào, và mẹ nói gì với con của mẹ cũng là Chúa của mẹ. Có lẽ mẹ sẽ cười khi tụi con muốn biết, muốn nghe những điều ấy. Nhưng với tâm hồn trẻ thơ, chúng con hình dung mỗi người một cách về câu chuyện của mẹ. Có người nghĩ về một ngôi nhà cửa hé mở với ánh sáng vừa đủ, mẹ đang ở đó và đợi chờ trong hy vọng. Thế rồi, ánh sáng bừng lên, chiếu tỏa khắp căn nhà, cửa rộng mở và Chúa Giêsu phục sinh bước vào. Mẹ mừng rỡ vô cùng và thế là cuộc gặp gỡ và trò chuyện của hai mẹ con diễn ra vui vẻ và sôi nổi như chưa bao giờ có. Có người nghĩ về một ngôi nhà nhỏ đơn sơ vẫn giống như bao ngày, mẹ đang ở đó đợi chờ trong hy vọng. Thế rồi, Chúa Giêsu phục sinh đến, người đi qua cửa, ánh sáng của căn nhà vẫn thế, dường như không có gì thay đổi. Nhưng mẹ cảm nhận được có gì đó thay đổi. Mẹ quay đầu lại nhìn, và kìa, ánh mắt nhìn nhau không nói thành lời. Đây là con của mẹ, và cũng là Chúa của mẹ. Những giọt nước mắt vui sướng từ khóe mắt mẹ chảy dài trên má. Chúa Giêsu cười tươi đầy hồn nhiên, mẹ thì cười đầy dịu hiền và kín đáo. Có lẽ cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra hồi lâu trong ánh mắt và nụ cười, trước khi có đôi điều để nói. Có người thì hình dung, khi ấy mẹ đang cầu nguyện, và rồi Chúa Giêsu phục sinh đến bên mẹ, cùng quỳ xuống cầu nguyện với mẹ, và thế là cuộc gặp gỡ diễn ra. Người khác lại nghĩ, lúc ấy mẹ đang làm việc gì đó trong nhà, rồi có một tiếng gọi mẹ thân quen cất lên từ phía sau, thế là cuộc gặp gỡ bắt đầu. Con biết, mẹ sẽ không chê chúng con trong những tâm tình đơn sơ ấy, nhiều khi chỉ là những hình dung tùy lòng yêu mến, nhiều khi chẳng đúng cũng chẳng sai, nhiều khi cũng chẳng biết có giá trị thế nào. Nhưng con tin là mẹ rất vui khi đứa con nhỏ bé đến bên mẹ mà kể cho mẹ những câu chuyện tốt lành mà chúng con nghĩ ra, có khi tự sáng tác ra. Có thể những câu chuyện ấy chẳng phải là câu chuyện thực về mẹ, nhưng lại thực về chính chúng con, vì những gì con nghĩ, những gì con hình dung, những cách con kết nối câu chuyện là chính những gì trong cuộc đời con. Khi dâng lên mẹ những gì bé nhỏ của con tin là mẹ vui nhận, con tin là mẹ sẽ kể câu chuyện của mẹ cho con, và con ước rằng con có thể biết lắng nghe mẹ như mẹ đã nghe con. Mẹ hồn xác về trời không có nghĩa là mẹ ở xa chúng con, mà là mẹ gần gũi chúng con hơn bao giờ hết. Xin cho chúng con biết lắng nghe sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, để con có thể nghe được tiếng của Chúa Giêsu như mẹ, có thể cảm nhận được tiếng lòng của Chúa Giêsu như mẹ. Lời ca mừng vui lên trong ngày Chúa phục sinh, con nghĩ mẹ là người đầu tiên kinh nghiệm về niềm vui ấy. Xin cùng mẹ cất lên lời ngợi khen Chúa trong bài ca Magnificat. Cảm ơn mẹ thật nhiều, mẹ của chúng con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc: việc kính nhớ người qua đời có trước hay sau việc kính nhớ các thánh?
Kính thưa quý vị thính giả, tuần tới, Phụng vụ sẽ mừng lễ các thánh vào ngày đầu tháng 11 và ngày hôm sau tưởng nhớ các người qua đời. Xét theo nguồn gốc lịch sử, lễ kính nào ra đời trước? Việc kính nhớ các người qua đời có trước hay là lễ các thánh có trước? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải phân biệt nhiều vấn đề. Việc kính nhớ các linh hồn qua đời là một chuyện. Việc dành ra một ngày trong năm để tưởng nhớ tất cả các linh hồn là chuyện khác. Một cách tương tự như vậy, kính nhớ các thánh là một chuyện, còn dành ra một ngày để kính nhớ tất cả các thánh là một chuyện khác. Chúng ta sẽ cố gắng đi từng bước một. chúng ta hãy khởi hành với thực tại ngày nay, rồi chúng ta sẽ đi luộc lùi lại dòng lịch sử.
Ngày nay lễ tưởng nhớ các người qua đời diễn ra vào ngày hôm sau lễ các thánh. Thế thì từ khi nào lịch phụng vụ ấn định việc cử hành hai ngày lễ đó ạ?
Việc dành ngày 2 tháng 11 để tưởng nhớ tất cả các người qua đời bắt đầu từ năm 998 do sáng kiến của Thánh Odilon, vị phụ đa vị Cluny dòng biển Đức. Trong ý định của Ngài, sau khi đã dành ngày 1 tháng 11 để kính tất cả các thánh, nghĩa là những tín hữu đang hưởng hạnh phúc bên Chúa, thì chúng ta nên dành ngày kế tiếp, ngày 2 tháng 11, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tín hữu còn phải chịu đau khổ trong nơi luyện tội. Một câu hỏi đương nhiên được đặt ra là, từ khi nào có lễ kính tất cả các thánh? Câu hỏi này khá dài dòng, bởi vì lễ kính chung tất cả các thánh có sau lễ kính riêng từng vị thánh, và nguồn gốc của việc kính các thánh bắt đầu từ việc tưởng nhớ người qua đời. Đến đây, thứ tự thời gian bị đảo ngược.
Thưa cha, tại sao việc tôn kính người qua đời lại có trước việc tôn kính các thánh? Nếu chưa làm thánh thì đâu được phép tôn kính ạ?
Chúng ta cần phân biệt nhiều cấp độ tôn kính. Tôn kính tổ tiên thì khác với tôn kính Thiên Chúa. Khi tôn kính các bậc tổ tiên, chúng ta không có ý đặt các ngài ngang hàng với Thiên Chúa. Tuy nhiên ở đây, chúng ta không đi sâu vào vấn đề thần học, mà chỉ dừng lại ở khía cạnh lịch sử. Vào các thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu, cụ thể là tại Roma, cũng giữ những phong tục an táng và tưởng nhớ các thân nhân qua đời. Vào dịp đó, người Roma tụ họp nhau và tổ chức bữa tiệc, không chỉ để tưởng nhớ người quá cố, mà còn muốn người quá cố tham dự. Người Kitô giáo chấp nhận tập tục này, nhưng dần dần họ thay bữa tiệc bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta sẽ bàn đến các tập tục quanh lễ an táng sau. Ở đây, chúng ta chỉ muốn theo dõi sự tiến triển của việc tôn kính các thánh. Khởi đầu là các vị tử đạo, đó là những tín hữu đã chết vì đức tin, chết vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Cái chết của những người này khác với cái chết của những người khác, do đó mà lễ an táng cũng khác. Thi hài các vị tử đạo được tổ chức long trọng và ngày qua đời của họ được cử hành như là sinh nhật Dies Natalis. Họ được sinh vào cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu. Vào dịp giáp năm ngày sinh nhật, các tín hữu tổ chức việc tưởng nhớ bên mộ không phải để khóc than, nhưng là để ca ngợi Thiên Chúa. Thay vì cầu nguyện cho họ, các tín hữu xin họ hãy cầu nguyện cho mình. Đó là khởi điểm của việc tôn kính các thánh, và chính xác hơn nữa, việc tôn kính các thánh tử đạo. Mãi đến thế kỷ thứ 4, việc tôn kính các thánh cũng được mở rộng ra đến các vị giáo mục, đan sĩ, sinh nữ. Không nói ai cũng biết, vào những thế kỷ đầu tiên, việc tôn kính này mang tính cách địa phương, nghĩa là mỗi giáo phận chỉ kính những vị thánh của địa phương mình, những người mà mình quen biết. Dần dần, qua những cuộc tiếp xúc giữa các giáo mục hoặc nhờ những cuộc hành hương, người ta mới thông tin cho nhau các vị thánh của mình.
Từ lúc nào có lễ kính chung tất cả các thánh thưa cha?
Các sử gia đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, bởi vì nó bắt nguồn từ những tập tục địa phương, rồi sau đó mới được phổ biến trong toàn hội thánh. Những tài liệu sử học sớm nhất cho thấy rằng từ thế kỷ thứ 4, các giáo hội ở bên Đông Phương đã mừng lễ tất cả các thánh tử đạo, tuy vào những ngày khác nhau. Giáo hội ở Antioquia mừng vào Chủ nhật sau lễ ngũ tuần, và tục lệ này vẫn còn duy trì cho đến nay. Ra như người ta muốn ca ngợi các tín hữu đã được kết hiệp với mầu nhiệm vượt qua bằng cái chết của mình. Bên Tây Phương, lễ mừng tất cả các thánh xuất hiện muộn hơn, và có lẽ bắt nguồn từ lễ cung hiến đình Pantheon ở Roma. Trước đây, người Roma cất một đền kính vạn thần Pantheon với hai chủ đích chính. Một đàng họ muốn tôn kính tất cả các vị thần, vì sợ rằng nếu các thần nào không được thờ thì sẽ gây oai tác quái cho nhân dân. Đằng khác, họ muốn đem các thần của các dân đã bị chiếm đóng về thủ đô để soi dịu lòng công phẫn thù hận, khi biết rằng thần của mình cũng được tôn kính ngay tại thủ đô của đế quốc. Sau khi đế quốc Roma trở lại Kitô giáo, Đức Thánh Cha Boniface thứ 4 cung hiến đền thờ này cho Đức Mẹ Maria và các thánh tử đạo ngày 13 tháng 5 năm 609 hay là 610. Vì sau lễ này, Đức Thánh Cha Gregorio thứ ba rời sang ngày 1 tháng 11, kỷ niệm ngày cung hiến một nhà nguyện trong đền thờ Thánh Phêrô để kính nhớ tất cả các thánh tông đồ tự đạo tuyên tín và các người công chính trên khắp thế giới. Từ năm 835, lễ này được tuyên bố là lễ nghỉ dân sự.
Thưa cha, lễ các thánh có trùng với lễ Halloween không ạ?
Câu hỏi cũng có thể đặt ngược lại thế này. Lễ Halloween có trùng với lễ các thánh hay không? Các sử gia đang tranh cãi. Nếu xét theo từ ngữ, thì Halloween có nghĩa là ác lễ các thánh, ghép bởi All Hallows nghĩa là các thánh, và Eve có nghĩa là bữa trước. Còn xét theo nguồn gốc, thì người ta đoán rằng vào ngày 1 tháng 11, dân tộc ở miền Bắc Âu có một lễ tân niên gọi là Samhain. Hôm đó người ta tin rằng các vong hồn sẽ trở về hội ngộ với người sống, cần phải tổ chức lễ hội để đón rước. Về sau này, giáo hội muốn thay thế lễ đó bằng lễ các thánh. Không hiểu sự thật như thế nào, nhưng chúng ta thấy rằng trên thực tế, không ít ngày lễ của Kitô giáo được đặt ra để mà thay thế những lễ của ngoại giáo. Điển hình là lễ Chúa Giáng sinh để thay thế lễ kính thần mặt trời ở Roma, và lễ các thánh kỷ niệm việc biến đổi đền vạn thần thành lễ kính Đức Mẹ và các thánh tự đạo.
Chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của việc tôn kính các thánh khởi đi từ các lễ nghi tôn kính người chết ở Roma. Còn đối với những người không phải là thánh thì sao thưa cha?
Như vừa nói, trải qua lịch sử, xã hội lấy lại nhiều phong tục địa phương và đồng thời loại bỏ những yếu tố mang tính cách mê tín. Điều này thấy rõ ở nơi lễ nghi an táng và tôn kính người chết mà xã hội tiếp nhận từ phong tục Roma. Trước khi đi vào vấn đề, chúng ta đừng nên quên rằng người thời xưa bên Âu cũng như bên Á không chỉ coi việc tang ma như là một hành vi xã hội, nhưng nhất là một hành vi tín ngưỡng mang tính cách thánh thiêng, bởi vì đụng chạm đến thế giới thần linh. Rồi Roma bảo vệ các nghĩa trang như là đất thánh, khu vực bất khả xâm phạm, và chắc hẳn ý tưởng này được chấp nhận dễ dàng ở vào trong luật xã hội. Việc tôn kính dành cho người chết bao hàm nhiều hành động, từ khi tẩm liệm cho tới khi an táng, cũng như những kỹ thức tiếp theo sau. Chúng ta bắt đầu bằng việc tẩm liệm. Thân xác được tắm rửa và xức thuốc thơm. Xã hội dễ dàng chấp nhận cái tập tục này, bởi vì ý thức rằng thân xác người Kitô hữu đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể, đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, cho nên đáng được tôn trọng. Không lạ gì mà phụng vụ đã xông hương thi hài trước khi đặt vào họ. Sau khi được tắm rửa và sức dầu thơm, thi hài được khoác với vải quý giá, nhất là thi hài của các thánh tự đạo. Tuy nhiên, bởi vì có những dạng dục xảy ra, cho nên, ví dụ như là dùng lụa là giống gốc để mà phô trương, cho nên các giáo phụ lên tiếng cảnh cáo cái thói xa hóa. Những nghi thức vừa rồi diễn ra trước sự chứng kiến của cộng đoàn. Cộng đoàn cầu nguyện, hát thánh vịnh, công bố lời Chúa. Bên cạnh quan tài, người ta thắp đèn dầu, và những ngọn đèn này sẽ hộ tống quan tài ra tới huyệt. Người Roma còn đặt trên miệng người chết một đồng tiền để trả cho thần Caronte khi lên thuyền đi vào ông phủ. Các kỳ tử hữu thay thế tục lệ này bằng cách đặt mình thánh Chúa trên miệng người chết như của anh đạt trước khi lượm vào họ. Mặc dù nhiều giáo phụ phản đối tục lệ này, nhưng mà nhiều nơi vẫn duy trì trong suốt thi niên kỷ thứ nhất, và mãi cho tới năm 1200 mới bị bãi bỏ hoàn toàn. Thay vì đặt bình thánh Chúa trên miệng, người ta đặt thánh giá ở trên tay người quá cố hay là một tràng chuỗi mân côi. Trận kế tiếp là việc đưa đám. Thời xưa các tín hữu đưa đám ban đêm, vì thế họ thắp đốt đốt đèn để soi đường. Về sau này, cho dù khi đưa đám vào ban ngày, người ta cũng thắp đèn với một ý nghĩa tượng trưng. Người tín hữu là đèn sáng bởi vì họ là chứng nhân cho Đức Kitô ánh sáng thế gian. Một nét khác biệt của đám tang người Kitô hữu với đám tang của người ngoại là niềm hân hoan. Dân ngoại thuê những bà đến khóc trong đám tang, còn người Kitô hữu thì hát Alleluia. Sang thời Trung cổ, bầu khí vui tươi dần dần biến đi, nhường chỗ cho sự sợ hãi tan tóc, bởi vì người ta hình dung Đức Kitô như là vị thẩm phán đáng sợ.
Thưa cha, Thời xưa các tín hữu đưa quan tài thẳng ra mộ chứ không vào nhà thờ hay sao ạ?
Trong những thế kỷ đầu tiên, Kitô giáo chưa được phép xây nhà thờ. Tuy vậy, lễ an táng đã sớm được gắn liền với thánh lễ, hiểu là tại tư gia hoặc là tại nghĩa trang. Người Roma quen tổ chức các bữa tiệc trên mộ người quá cố. Các Kitô hữu sớm thánh hóa tục lệ này và thay thế bằng việc dâng thánh lễ, hiểu là ở trên ngôi mộ. Thánh lễ được cử hành không chỉ vào lúc an táng mà còn vào các dịp rỗ. Người Roma tổ chức tiệc rỗ vào ngày thứ 9 và 40 sau khi qua đời. Các Kitô hữu cử hành thánh lễ vào các ngày kỷ niệm 3, 7 và 30. Ba ngày để tưởng nhớ Chúa Giêsu phục sinh sau 3 ngày được an táng trong mộ. 7 ngày và thánh Augustino giải thích như là tưởng nhớ tuần lễ tạo dựng. Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Còn 30 ngày nhắc đến thời gian dân Israel để tang cho ông Môsê theo sách Dân Số chương 20 câu 30. Sau cùng, thiết tưởng nên nêu bật một đặc trưng của Kitô hữu là tên gọi nơi chôn cất kẻ qua đời. Người Roma gọi là Necropolis, thành phố của người chết. Còn các Kitô hữu gọi là Cemeterium, có nghĩa là nơi an giấc. Hiệu ngọc đó là chờ đợi sẽ được đánh thức vào ngày sống lại.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về Đền Thánh Đức Bà Rừng Già, Coromola bên Venezuela.
Kính thưa quý vị thính giả, nếu có dịp đi du lịch Venezuela bên châu Mỹ Latin, chúng ta có thể đến kính viếng đền Thánh Đức Bà Rừng Già Coromoto tại Guanare. Guanare nằm cách thủ đô Caracas 360 cây số về hướng Tây Nam, là một thành phố có khí hậu nhiệt đới vô cùng nóng bức. Thành phố này đã do một đại tá người Tây Ban Nha thành lập năm 1591 ngoài bìa vùng Sierra Nevada de Merida. Nhưng để thành phố có người ở, cần phải thuyết phục các thổ dân ra khỏi rừng già đến đây sinh sống và trồng tỉa. Nhưng đây quả là một công việc rất khó khăn vì các thổ dân không muốn ra khỏi rừng núi của họ. Hồi đó có bộ lạc Cospes sinh sống tại đây. Họ rút lui vào rừng già và không muốn tiếp xúc với người da trắng. Nhiều thập niên trôi qua cho tới một ngày đầu năm 1652, khi Đức Mẹ hiện ra với gia đình ông Coromoto, là bộ lạc trưởng Cospes. Hôm đó ông Coromoto cùng vợ con đi dọc theo sông Guanare, thì trông thấy một bà rất xinh đẹp đứng trên nước sông, tay bồng một trẻ em rạng người ánh sáng. Thị kiến khiến cho hai vợ chồng ông Coromoto như bị tê liệt, nhưng bà đẹp mỉm cười trấn an họ và nói với họ trong thổ ngữ của họ, hãy ra khỏi rừng và tới chỗ các người da trắng ở để nhận lấy nước trên đầu, và như thế có thể lên trời. Đức Mẹ nói các lời ấy với giọng êm dịu và ngọt ngào, đến độ khiến cho ông Coromoto xác tín ngay. Thế rồi vào mùa hè sau đó, có một nông dân Tây Ban Nha tên là Juan Sanchez đi ngang qua đây. Ông Coromoto đến gặp và kể lại cho ông Sanchez biến cố bà đẹp hiện ra với ông và lời bà đã nói với ông một năm trước đây. Và ông nói thêm rằng giờ đây cả bộ lạc ước ao nhận nước trên đầu. Sau khi học một ít bài giáo lý, tất cả các thổ dân được rửa tội ngoại trừ ông bộ lạc trưởng Coromoto. Ông tiếc núi rừng của ông và cuộc sống tự do không ràng buộc. Ông nghĩ một bộ lạc trưởng da đỏ thì không phải vâng lời người da trắng, kể cả sự hiển nhiên của vụ hiện ra mà mắt ông đã chứng kiến.
Chiều ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 9 năm 1652, các thổ dân công giáo tụ họp nhau cầu nguyện kính Đức Trinh Nữ. Ông Juan Sanchez cũng mời cả ông Coromoto nữa, nhưng ông này tức giận không đến tham dự. Trái lại, ông vào trong lều của mình. Vợ ông, em dâu ông và đứa con trai nhỏ 12 tuổi cũng vào trong lều với ông. Mới được mấy phút thì cái lều bỗng sáng trưng như ban ngày và bà đẹp xuất hiện trước cửa lều, rực rỡ như ánh sáng mặt trời chính ngọ. Ông Coromoto nghĩ rằng bà đến để ngăn cản không cho ông trở về rừng già, nên hết sức bất bình. Ông quát to, cho tới khi nào bà còn bách hại tôi, Bà có thể đi đi vì tôi sẽ không làm điều bà truyền cho tôi đâu. Bà vợ ông xấu hổ vì thái độ thiếu kính trọng của chồng nên nói với ông, đừng có nói kiểu đó với bà đẹp. Nhưng ông trưởng bộ lạc càng giận dữ hơn, chụp lấy cây cung và hét lớn, để tôi sẽ giết bà. Khi đó, bà đẹp bước hẳn vào bên trong lều. Ông Koromoto lao vào bà và tìm cách bóp cổ bà. Nhưng chính lúc đó thị kiến biến mất và túp lều lại tràn ngập bóng tối. Cuộc hiện ra đã biến mất, nhưng ông Koromoto chắc chắn là mình đang siết mạnh cái gì trong tay. Ông la lên với hai người đàn bà đang ngạc nhiên, tôi nắm được bà ta rồi, tôi cầm bà trong tay tôi đây. Hai người đàn bà trả lời, cho chúng tôi xem bà ta. Ông bộ lạc trưởng mở các ngón tay ra và túp lều lại sáng rỡ như ban ngày. Ánh sáng đến từ một mảnh da, trên đó có hình của Đức Bà với Chúa Hải Nhi. Hình không lớn hơn một đồng bạc. Ông Koromoto gói nó vào một chiếc lá và giấu trong rơm của giường. Thằng cháu ông sợ ông bác phá hủy tấm da có in hình Đức Mẹ đó, nên chạy đi gặp ông Juan Sanchez và kể lại cho ông nghe những gì đã xảy ra. Trong khi đó thì ông Koromoto quyết định trở về với núi rừng sang người da trắng và an toàn khỏi bà đẹp. Ông nghĩ thế. Nhưng ông không thể ra khỏi làng vì vừa mới vào rừng là ông bị một con rắn độc cắn. Ông tự hỏi không biết có phải trời phạt không, nhưng cảm thấy mình bị rắn độc cắn sắp chết, ông quyết định để cho mình được rửa tội. Bất ngờ có một người Creole vùng Barinas đi ngang qua đó, nên trong trường hợp nguy tử này đã rửa tội cho ông. Ông Koromoto hấp hối và qua đời sau đó, sau khi đã khuyên tất cả mọi người trong bộ lạc của ông ở lại với người da trắng.
Hình Đức Mẹ rừng già đã được giữ tại nhà ông Juan Sanchez hơn một năm, cho tới tháng 2 năm 1654, thì được long trọng rước về Guanare và được giữ tại đây cho tới năm 1949, khi hình được đem về nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Hình được vẽ trên một mảnh da nhỏ, cao 27mm và bề ngang 22mm, từ năm 1985 đã được gắn vào đế bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ hiện đặt trong đền thánh mới tại Guanare. Năm 1942, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tuyên bố Đức Bà Rừng Già Koromoto là bổn mạng nước Venezuela. Ngày 10 tháng 2 năm 1996, trong chuyến tông du Venezuela, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm đền thánh Đức Bà Rừng Già Koromoto. Đền thánh mới của Đức Bà Rừng Già Koromoto đã được xây cất trong 20 năm, rộng mênh mông như một sân bóng đá, có thể chứa được 6.000 người, do kiến trúc sư Erasmo Calvani thực hiện. Bên trong chỉ có một gian duy nhất không có cột, tràn đầy ánh sáng lọt qua một cửa kính khổng lồ, rộng 330m². Cửa kính này được chế tại München, bên Đức. Bàn thờ chính nằm ngay nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Đây là ngôi nhà thờ chính tòa vĩ đại, có thể cạnh tranh với đền thánh Guadalupe bên Mexico, và là trung tâm thánh mẫu lớn của vùng Trung Mỹ. Sân trước đền thánh có thể chứa được 500.000 người. Người dân Venezuela rất gắn bó với nơi thánh này. Koromoto là đền thánh, nơi giao thoa các câu chuyện của niềm hy vọng, các vụ lành bệnh, và rất nhiều phép lạ Đức Mẹ đã ban cho các tín hữu đến hành hương, đến độ nó được gọi là lộ đức của châu Mỹ Latin. Một trong các phép lạ liên quan tới việc xây cất đền thánh mới. Một bữa nọ khi công nhân đang làm việc, thì máy điều khiển cần cầu xây cất bị hư. Bộ máy hãm phanh cần cầu bất thình lình không hoạt động nữa, và cần cầu bắt đầu lắc lư sắp rơi trên đầu đám thợ làm việc bên dưới. Mọi người kêu tên Đức Bà Koromoto, và lạ thay, chiếc cần cầu thay vì rơi thì lại đứng im trên không trung, trái nghịch với mọi luật vật lý. Đám thợ xác tín là Đức Mẹ đã cứu họ khỏi chết, nên hết lòng tạ ơn Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu sống họ.
Câu chuyện thứ hai xảy ra cho cha Alvarez, là người đã bỏ chức linh mục để làm tài xế vận tải dọc vùng duyên hải Venezuela. Vào một đêm, xe vận tải của cha bất thình lình bị chết máy. Các bạn tài xế vận tải khác đến giúp cha. Họ tìm mọi cách, nhưng máy vẫn không nổ. Trong lúc đó, có một bé gái hớt hải chạy đến nói, bà nội của con đang chết và bà sai con đến hỏi xem có ai trong các vị là linh mục có thể đến giải tội cho bà không. Đám tài xế vận tải vô cùng ngạc nhiên vì họ biết là trong bọn không có ai là linh mục cả. Nhưng cha Alvarez nói, tôi là linh mục đây, tôi đã không bao giờ nói cho các bạn biết, nhưng tôi là một linh mục, cả khi tôi đã cởi áo ròng. Tôi có bổn phận giúp người đàn bà đang chết này. Rất may là nhà bà cụ không xa đó. Cha Alvarez vào và giải tội cho bà cụ già đang hấp hối. Và cha thắc mắc hỏi bà cụ, thưa cụ, tại sao cụ biết là trên đường đã có một linh mục? Bà cụ giơ tay chỉ hình Đức Mẹ trong phòng và trả lời, Đức Trinh Nữ trong bức hình đó đã nói với con như vậy. Mẹ nói có một linh mục bị tai nạn dừng ở dọc đường và hãy cho người đi gọi cha ấy. Cha Alvarez nhìn kỹ hơn bức hình trên tường và nhận ra đó là hình của Đức Bà Coromoto. Khi trở lại chỗ xe bị chết máy, cha ngạc nhiên thấy máy lại nổ và xe chạy ngon lành như đã không có chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau, cha lại trở về với chiếc áo ròng và bắt đầu thi hành chức linh mục trở lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.